là một hài nhi, cha đã khốn khổ vì lạnh, vì đói, vì bần cùng, vì bị tầm nã. Lao động, cha đã bị khinh khi, nhục mạ vì làm con của một bác thợ mộc quê mùa hèn hạ. Cha đã sống 30 năm trong vất vả và thiếu thốn. Khi rao giảng, cha đã phải đau đớn nói lời giả biệt mẹ hiền, để ngậm ngùi cất bước ra đi, để làm cho cha trên trời được nhận biết, để dạy cho nhân loại hiểu rằng Thiên Chúa là tình yêu. Với kẻ bệnh tật, cha ban cho chúng sức khỏe. Với kẻ chết, cha ban cho sự sống. Với các linh hồn, cha trả lại cho chúng cái tự do mà tội lỗi đã đánh mất. Cha mở cửa quê hương rất thật, là nơi vĩnh cửu. Lúc cứu chuộc, khi giờ đã đến để mua lại phần rỗi cho nhân loại, con một Thiên Chúa đã vui lòng ban cho chúng luôn cả mạng sống của mình. Ngài đã chết cách nào? Có bà con bạn hữu vây quanh chăng? Được mến tiếc, ngợi khen như một vị ân nhân chăng? Này các linh hồn yêu dấu, các con rõ biết con Thiên Chúa không muốn chết như thế đâu. Ngài đã gieo rải tình thương và hứng chịu oán thù. Ngài mang lại cho thế gian sự bằng an và nhận lấy cơn cuồng loạn khát máu. Ngài đem đến cho nhân loại sự tự do và hiến thân chịu giam cầm, trói buộc, bạc đãi, vu cáo, cuối cùng chết trên thập giá giữa hai kẻ trộm cướp. Bị khinh khi, khốn khổ bơ vơ, lại thêm trần truồng, Ngài đã xả thân cứu vớt nhân loại như thế đó. Và cũng như thế đó, Ngài hoàn tất công việc. Người phàm lâm trọng bệnh, con Thiên Chúa đến tận nhà nó, không những ban cho nó sự sống, mà còn cung cấp cho nó sức lực và phương tiện cần thiết để tích trữ nơi trần gian này một kho tàng cho phần thưởng vĩnh cửu. Trước đặc ân đó, loài người đã đáp lại như thế nào? Loài người có bắt chước đứa đầy tớ mà dâng mình phụng sự chủ của chúng, mà không màng đến lợi ích riêng tư? Và đây, nhân loại đáp lời Thiên Chúa với nhiều hạng khác biệt. Thôi, hôm nay ngần ấy đã đủ lắm rồi. Josepha, con hãy ở lại trong bình an của cha, và đừng quên rằng con là của lễ dâng tiến cho cha. Con hãy tin yêu và phó thác mọi sự cho cha. Nhân loại đáp lời: từ 15 tháng 6 đến 19 tháng 6 năm 1923, Josepha đợi Chúa Giêsu suốt ngày thứ sáu 15 tháng 6, nhưng chẳng thấy bóng dáng Ngài đâu. Sự thiếu vắng này khiến Josepha đâm ra lo lắng nhiều về tội lỗi của mình. Mãi đến chiều tối Ngài mới hiện ra. Josepha liền xin Ngài tha thứ những lỗi lầm của mình. Chúa Giêsu đáp: Được rồi, Josepha, con hãy để ánh sáng chiếu rọi vào tim con. Chẳng có gì là nhỏ nhen, hèn mọn khi nó được dựng nên bởi tình yêu. Chẳng có gì còn lại yếu đuối kém cỏi trước tình yêu của Cha, vì sức mạnh của tình yêu đã phủ lên nó một vẻ hùng tráng cao sang. Chúa Giêsu lặp đi lặp lại không hề mệt chán cái bài học đó để dạy các linh hồn vui lòng dâng cho trái tim Ngài những cố gắng nho nhỏ. Thứ Bảy 16 tháng 6, Chúa Giêsu hiện đến lúc 8 giờ, đọc cho Josepha viết tiếp về những câu đáp lời khác nhau của nhân loại đối với tình yêu Thiên Chúa. Josepha, con hãy xem trái tim Cha đang cháy lên ngọn lửa yêu thương các linh hồn đây. Ôi, Cha khát khao chúng biết dường nào. Cũng đã có lắm kẻ hiểu rõ ràng, hiểu thật sự về Cha. Chúng còn cảm thấy tình yêu thúc giục chúng hiến thân phụng sự Cha cùng Chúa Cha một cách hoàn toàn vô vụ lợi. Chúng luôn biết chúng phải làm thế nào để đạt được kết quả lớn lao. Và Chúa Cha dạy rằng: Các con hãy xa lìa quê hương yêu dấu, hãy bỏ lại những của cải, xóa tan cái bản ngã của các con, rồi theo Ta và làm tất cả những điều Ta chỉ bảo. Có biết bao kẻ khi nhìn thấy những gì mà con Thiên Chúa đã thực hiện để cứu chuộc chúng, thì lòng chúng sẽ thắt lại. Chúng liền sốt sắng tạ ơn Người, tìm cách mưu ích cho Ngài, song không bỏ được cái tư lợi. Với những kẻ đó, Chúa Cha đã bảo: Các con hãy giữ lời luật mà Thiên Chúa đã ban cho các con. Các con hãy theo đúng những giới răn của Ta, không được lệch lạc thế này thế khác. Các con hãy sống trong bằng an của bậc tôi trung. Có vô số kẻ khác chưa hiểu rõ Thiên Chúa đã thương yêu chúng như thế nào. Tuy nhiên, chúng cũng đủ thiện chí để sống theo điều luật buộc, mà không phải do tình yêu. Những kẻ này không phải là tôi tớ tự nguyện, vì chúng không hiến thân dân mình theo lệnh Chúa Trời của chúng, nhưng vì chúng không có một ước muốn xấu xa nào cả, nên chúng sẵn sàng phụng sự khi có lời dạy bảo. Có nhiều kẻ quy phục vào Thiên Chúa không phải vì tình yêu, song chỉ vì tư lợi. Chúng tính toán sao cho vừa đủ để rỗi linh hồn mà thôi. Như thế, có phải chăng toàn thể nhân loại đều chăm lo phụng sự Thiên Chúa? Có phải chăng tất cả đều nhận biết mối tình bao la trời bể mà Thiên Chúa đã trút đổ xuống cho chúng, và chúng đã đền ơn đáp nghĩa những gì mà Chúa Giêsu Kitô đã làm cho chúng? Thang ôi, nhiều kẻ đã biết Ngài mà còn khinh Ngài, và còn biết bao kẻ chưa biết chút gì về Ngài cả. Chúa Giêsu Kitô sẽ thân hành nói với nhân loại một lời tình yêu. Trước tiên, Cha ngỏ lời cùng kẻ chưa hề biết Cha: Này các con yêu dấu, các con đã xa lánh Cha từ thuở các con còn thơ ấu đến nay. Giờ đây các con hãy đến, Cha sẽ nói cho các con rõ tại sao các con không biết Ngài. và khi các con biết được Ngài là ai, trái tim Ngài dành cho các con một mối tình ngọt ngào êm ái. Các con không thể nào cự nổi với tình yêu của Ngài. Các con cũng biết được rằng có lắm trường hợp những đứa con sống xa cha mẹ lâu ngày nên không yêu thương cha mẹ chút nào. Nhưng khi chúng có dịp gần gũi và tìm thấy lại cái êm ái dịu dàng nơi các ngài, thì chúng lại yêu thương các ngài còn hơn những đứa con chưa bao giờ xa lìa gia đình nữa. Các con không những không yêu mến cha mà còn ghét bỏ, giết hại cha. Cha sẽ hỏi rằng: tại sao lòng căm thù của các con lại to lớn như vậy? Cha đã làm gì mà các con ngược đãi cha? Chắc các con không bao giờ tự hỏi mình như thế. Thì hôm nay cha nêu ra vấn đề đó, các con thử trả lời xem. Có thể các con đều đồng thanh đáp lại rằng: tôi không biết. Cha sẽ trả lời thế cho các con đây. Sở dĩ các con chưa nhận biết cha là vì từ lúc mới sinh ra đến nay không có ai dạy cho các con nhận biết cha. Khi các con lớn lên thì những xu hướng nhân tính như tính hay ham mê vui thú, khoái lạc, tính ham giàu sang, thích phóng túng càng lớn lên trong bản thể các con. Và các con đã có lần nghe nói về cha. Các con nghe nói rằng muốn sống theo thánh ý cha thì phải yêu thương và chịu đựng kẻ đồng loại, tôn trọng quyền hạn tài sản của họ, kiềm hãm và chế ngự chính bản thân mình. Tóm lại là phải sống dưới một lề luật nào. Nhưng các con chỉ muốn sống theo cơn chứng của ý của các con thôi, có thể theo đà lôi cuốn của tình dục nữa. Nên các con chẳng ngần ngại lớn tiếng chống đối: tôi không muốn một lề luật nào khác hơn là chính con người của tôi. Tôi muốn vui sướng, tôi muốn tự do. Và như thế đó là các con đã khởi sự căm thù cha, khởi sự hành hình cha. Nhưng là cha các con, cha thương yêu các con, trong khi các con quyết liệt tìm cách chống đối cha, thì hơn lúc nào hết trái tim cha lại tuôn xuống mối tình chan hòa thiết tha trường mến. Như thế đó, cuộc sống các con vơi dần theo tháng năm. Hôm nay cha không còn nén được khối tình cha đối với các con nữa, và đang khi các quyết chiến với đấng yêu thương các con quá bội, thì cha đến nói cho các con biết cha là ai. Này các con yêu dấu, cha là Giê-xu, có nghĩa là đấng cứu thế. Chính vì vậy mà tay chân cha phải chịu đinh thâu qua để căng thân thể cha vào thập giá. Trên đó cha đã chết vì yêu thương các con, rồi còn bị lưỡi đồng đâm xé trái tim cha. Cha trình bày với các con như thế đó để các con biết cha là ai và lề luật của cha như thế nào. Các con đừng kinh hoàng. Luật lệ của cha là tình yêu. Các con nhận biết cha là các con đã tìm được hạnh phúc và bằng an. Sống mồ côi khổ sở lắm, các con hãy đến với cha đây. Josepha, dừng lại đây, mai ta tiếp tục. Còn con hãy yêu quý cha của con và hãy sống bằng mối tình thắm thiết đó. Vừa dứt lời, Chúa Giêsu bước đi. Josepha ở lại bàng hoàng trong giây lát, rồi đứng lên đem trình các mẹ cuốn tập vừa ghi những lời nóng bỏng của thầy Chí Thánh. Chúa Giêsu thương xót an ủi người trong lần viếng thăm vào ban chiều. Chúa rằng: "Con đừng sợ, cơn khốn khó của con dù có lớn chừng nào đi nữa thì tình cha đối với con còn bao la hơn nhiều. Vì chính khi con yếu đuối thì sức mạnh của cha hoạt động mạnh mẽ hơn." Josepha, con thử nói cho cha rõ, con có thể nào đem lại sức khỏe cho một bệnh nhân sắp chết không? Con nên nhớ rằng sự sống của thân xác không nghĩa lý gì với sự sống của linh hồn. Con có biết rằng sẽ có bao linh hồn tìm được sự sống bằng những lời của cha mà con đang giúp cha truyền bá đây không? Đúng vậy, con đừng suy nghĩ gì về đau khổ thân xác con. Chúng ta hãy đến với những kẻ khốn khổ. Chúng ngược đãi cha vì không nhận biết cha. Cha muốn ngỏ lời với chúng để chúng nhận biết cha là ai và chúng là ai. Này các con, cha là Chúa Trời, là cha, là đấng cứu chuộc của các con. Còn các con là những thọ tạo, là con cái, là những tên nô lệ mà cha đã chuộc và giải thoát khỏi bạo lực của tội lỗi do chính bằng máu và mạng sống của cha để các con có được. Một linh hồn vô giá, bất tử được tạo dựng để hưởng một hạnh phúc không cạn không cùng. Một ý muốn có khả năng hướng thiện. Một trái tim được yêu thương và cần yêu thương. Nếu các con chỉ tìm cách thỏa mãn những cơn khát vọng trong những của cải thế gian chóng qua chóng tàn, thì các con sẽ còn đói khát mãi, vì nơi đó không có thức ăn đáp ứng khát vọng của các con đâu. Các con sẽ phải điêu đứng vì những cơn khát vọng này. Nó sẽ làm cho các con bồn bực, lo âu, bối rối trăm bề. Nếu các con nghèo đói, việc làm là sinh kế, thì cuộc sống cơ cực sẽ dốc tràn ngập vào tâm hồn chúng con những nỗi đắng cay. Các con sẽ cảm thấy sôi sục căm thù những kẻ làm chủ các con. Các con còn muốn làm hại chúng để chúng cũng phải cơ cực trong định luật cần lao như các con. Các con sẽ cảm thấy đè nặng sự mệt nhọc, sự chống đối, sự chán nản, tuyệt vọng vì cuộc sống đau buồn và cuối cùng phải chết nữa. Đúng vậy, về phương diện nhân tính, tất cả những điều đó quả thật quá nặng nề. Cuộc sống mà cha sắp trình bày cho các con đây thì hoàn toàn khác hẳn. Các con, những kẻ thiếu thốn nhu cầu vật chất, và để cung cấp nhu cầu đó, các con phải ép mình làm việc dưới quyền của một chủ nhân. Không phải vì thế mà các con là nô lệ, nhưng thực sự chúng con được dựng nên để hưởng tự do. Các con, những kẻ đang đi tìm tình yêu và chẳng bao giờ thỏa mãn, chúng con thực sự được dựng nên để yêu thương. Không phải yêu thương phù du, mà để yêu thương cái vĩnh cửu. Còn các con nặng tình gia đình, mưu toan lo liệu cho được sum họp yên vui, hạnh phúc lâu dài, lại gặp cái chết phân ly. Nhưng các con đừng quên rằng cái chết thật sự chỉ chia cách các con với nhau chỉ một thời gian ngắn thôi. Các con, những kẻ phục vụ cho một chủ, các con phải làm việc, phải yêu mến người, phải kính trọng người, phải mưu ích cho người bởi công lao, bởi lòng thành của các con. Các con đừng quên rằng người chỉ là chủ của các con trong mấy năm mà thôi. Vì đời chóng tàn, sớm dẫn các con đến chỗ mà các con không phải là thợ, không phải là tôi tớ, mà là vua muôn thuở. Linh hồn các con được tạo dựng bởi một người cha quá yêu thương các con, không phải với một tình cảm bâng quơ, mà với cả một khối tình bao la vĩnh cửu. Người cha đó còn chuẩn bị cho các con một chỗ trên thiên đàng hạnh phúc bất tận. Nơi đó, một ngày kia linh hồn các con sẽ tìm thấy tất cả sự thỏa mãn mọi nhu cầu, mọi khát vọng. Nơi đó, các con sẽ tìm thấy được phần thưởng cho công việc mà các con cảm thấy nặng nề ở dưới thế. Nơi đó, các con sẽ gặp lại gia đình mà các con quá đỗi khổ cực, quá đỗi yêu thương. Nơi đó, các con sẽ sống vĩnh cửu. Thế gian chỉ là bóng đen tan biến, và thiên đàng là vĩnh cửu muôn đời. Nơi đó, các con sẽ được sum vầy cùng cha, và cũng là Chúa Trời các con. Chớ gì các con hiểu được cái hạnh phúc tuyệt diệu đang chờ đợi các con. Nghe như thế, các con cũng không ngần ngại bảo rằng: với tôi chẳng có đức tin, tôi không tin sẽ có một cuộc sống nào khác. Các con không có đức tin à? Nếu các con không tin nơi cha, thì tại sao lại ngược đãi cha? Tại sao lại nhao nhao chống bán lề luật của cha và khiêu chiến với những kẻ yêu mến cha? Các con muốn tự do mà không để kẻ khác được tự do. Các con không tin ở cuộc sống vĩnh cửu à? Vậy hãy nói cho cha nghe, các con có sống hạnh phúc nơi trần thế này không? Các con cảm thấy cần một cái gì mà chẳng tìm được nơi cõi tạm này? Khi đã tìm được khoái lạc, các con cũng vẫn chưa thỏa mãn. Nếu đã tìm thấy giàu sang, thành công rực rỡ, các con cũng chẳng lấy làm đủ. Nếu cần tình cảm, thì vừa gặp nó xong, các con cảm thấy chán ngán liền. Tất cả những thứ đó không phải là điều chúng con mong ước. Điều các con khao khát ước mong là tìm được bình an của con cái Thiên Chúa. Mà làm sao các con tìm được nơi chốn trần gian đầy bội bạc này? Vậy cha đến chỉ cho chúng con biết nên tìm bình an và hạnh phúc đó ở nơi đâu, để làm mắt dịu cơn khát khao dày xéo các con từ lâu lắm rồi. Đừng quá nông nổi coi thường khi nghe cha bảo rằng các con tìm sự ấy trong việc giữ trọn lề luật của cha. Đừng kinh sợ lề luật đó. Luật của cha không phải là luật độc đoán, bạo tàn, mà chỉ là luật của tình yêu. Đúng vậy, luật của cha là tình yêu, vì cha là cha của các con. Cha vừa trình bày cho các con lề luật của cha như thế nào? Trái tim cha là sao? Trái tim mà các con không biết rằng các con đã gây bao nhiêu tổn thương. Các con tìm cha để ban sự chết, cha tìm các con để ban sự sống. Cha và các con, ai sẽ thắng? Linh hồn các con sẽ còn mãi chai lì khi nhìn ngắm đấng đã ban cho các con sự sống và tình yêu. Tạm biệt Josepha, con hãy yêu thương đấng vừa là cha, vừa là đấng cứu chuộc, và là Chúa Trời con. Josepha không ngớt lời cầu nguyện cho vô số linh hồn đau khổ đang kìm đắm trong ngu dốt, sai lầm, phong ân, không còn nghe được tiếng gọi ơn cứu chuộc của đấng cứu thế. Đêm nay người cố gắng an nghỉ, nhưng vừa đặt lưng xuống thì Chúa Giêsu lại hiện đến. Josepha trỗi dậy, sắp mình tái khấn. Các thương tích Chúa Giêsu mở tung ra, có lửa bốc cháy. Một tay cầm mão gai và đinh sắt, tay kia chống đỡ thánh giá. Josepha, con có muốn cha nói với con các ước vọng của cha không? Con hãy nhìn xem các thương tích của cha. Cha muốn đưa kẻ tội lỗi vào đó. Vâng, đêm nay cha muốn kéo thật nhiều linh hồn vào đây. Con hãy nhận lấy thánh giá, đinh sắt, mão gai của cha. Còn cha đi tìm các linh hồn. Khi chúng sắp rơi vào vực thẳm, cha sẽ ban cho chúng ánh sáng để chúng tìm ra con đường thật. Con hãy ôm ấp thánh giá của cha. Con hãy gìn giữ cẩn thận. Con rõ biết nó là kho tàng vô biên. Chúa Giêsu đặt thánh giá lên vai, cùng ấn mão gai lên đầu Josepha. Mão gai này chính tay cha ấn vào đầu con. Những cái gai này xoay thủng đầu con để đem lại ánh sáng cho bao quan niệm mù quáng. Con hãy giữ lấy những cái đinh của cha đây. Con đã thấy những bằng cớ cha tin vào con. Đó là những kho tàng của cha. Vì con là bạn lòng của cha, cha vẫn tin khi giao cho con. Vì cha biết rằng con biết gìn giữ những thứ đó. Giờ đây cha đi tìm các linh hồn, vì cha muốn hết thảy phải nhận biết và yêu mến cha. Khi đó trái tim Chúa Giêsu phần cháy hơn và Ngài say sưa tiếp tục. Cha không thể chứa nổi được những ngọn lửa tình yêu thương các linh hồn. Ôi tình yêu mạnh quá lẽ, mạnh đến nỗi có thể san bằng mọi trở ngại. Vâng, cha muốn các linh hồn yêu mến cha. Cha muốn cha là vua của chúng. Phải kéo chúng vào thương tích của cha. Cha sẽ đi tìm chúng, và khi đã tìm được, cha sẽ trở lại lấy thánh giá của cha. Bây giờ Josepha, con hãy gánh chịu đau khổ cho cha. Nhưng trước hết, để cha đặt vào linh hồn con một ngọn lửa tình yêu. Nó sẽ tinh luyện con, vì tất cả những lễ vật dâng hiến cha đều phải tinh sạch. Đã hơn một đêm trôi qua rồi. Đột nhiên Josepha thấy Chúa Giêsu hiện đến, dẫn sau vô số linh hồn trong hai vệt ánh sáng tỏa ra từ hai thương tích hai tay Ngài. Chúa Giêsu phán: Con hãy nhìn những linh hồn theo sau cha, tất cả đều nhận biết cha. Ôi tội nghiệp cho các linh hồn, nếu cha không đến thì chúng đã mất tất cả rồi. Nhưng cha đã đến để cứu chúng ra khỏi tối tăm. Giờ đây chúng theo cha như những con chiên trung thành. Con hãy trả lại những báu vật cho cha và nghỉ an trong trái tim cha. thứ ba 19 tháng 6. Lễ xong, Chúa Giêsu hiện ra và phán cùng Giô-sê-pha rằng: Giô-sê-pha, con hãy viết đây. Này các con, ngày hôm nay các con hãy đến học lấy những điều mà cha buộc. Để làm chứng cớ về tình yêu, các con biết rằng kỷ luật cần cho quân đội, nề nếp cần cho gia đình. Vì thế, trong đại gia đình của Chúa Giêsu Kitô, một lề luật được quy định. Nhưng đây là lề luật rất êm ái. Trong trật tự xã hội loài người, các con cái luôn luôn mang họ của người cha. Nếu không, chúng rất khó được nhìn nhận thuộc về gia đình ông cha. Cũng vậy, từ lúc sơ sinh, bí tích rửa tội đã phong cho các con một danh thánh. Các con đã nhận họ thánh đó thì các con là con cái của cha. Các con có quyền thừa hưởng tất cả những tài sản của cha. Cha biết rằng các con không những không nhận biết cha, không yêu thương cha, mà còn thù ghét, ngược đãi cha nữa. Trong khi đó, cha yêu thương các con với một mối tình không bến bờ. Cha muốn làm cho các con biết được gia tài mà các con có quyền hưởng dụng, mà cái điều kiện nhẹ nhàng các con phải làm để được quyền đó là các con hãy tin vào tình yêu và lòng thương xót của cha. Các con đã nhục mạ cha tha thứ cho các con. Các con ngược đãi cha vẫn thương yêu các con. Các con xúc phạm đến cha bằng lời nói, việc làm. Cha muốn làm điều lành, cùng mở các kho tàng của cha mà ban phát cho các con. Các con đừng tưởng rằng cha không biết các con sinh sống như thế nào cho đến giờ phút này. Cha biết các con khinh khi những ân ích của cha và còn lợi dụng cả những bí tích cha ban. Nhưng cha tha thứ cho các con. Nếu các con muốn sống hạnh phúc nơi trần gian, đồng thời bảo đảm cuộc sống vĩnh cửu, các con hãy làm điều mà cha sắp nói đây. Các con có nghèo khổ không? Công việc mà các con phải làm vì nhu cầu, các con hãy làm với sự tuân phục. Các con biết rõ cha cũng vậy. Cha đã sống 30 năm trong cái định luật đó vì cha nghèo nàn, rất nghèo nàn. Các con đừng xem chủ nhân là kẻ hung bạo. Đừng nuôi dưỡng sự hận thù để chống lại họ. Đừng ước ao sự bất hạnh cho họ. Trái lại, các con hãy làm lợi và trung thành với họ. Các con giàu sang lắm phải không? Các con thuê nhiều tớ, nhiều thợ lắm phải không? Đừng khai thác công sức của họ. Hãy giao việc cho họ theo phép công bình. Hãy đối xử với họ theo tình nhân hậu và dịu dàng. Bởi vì nếu các con có một linh hồn bất tử, thì họ cũng thế. Nếu các con nhận được nhiều tiền của, không phải chỉ để dành cho riêng mình vui hưởng, mà là để cho các con khôn khéo sử dụng trong việc thực hiện các nhân đức đối với các kẻ chung quanh các con. Này các con, nghèo cũng như giàu, sau khi nhận lãnh với sự tuân phục cái lề luật làm việc rồi, các con hãy nhận biết cách khiêm tốn sự hiện hữu của Đấng trên tất cả mọi loài thọ tạo. Đấng đó là Thiên Chúa, đồng thời là cha các con. Vì là Thiên Chúa, Ngài buộc con phải tuân giữ nghiêm chỉnh lề luật của Ngài. Vì là cha, Ngài khuyên bảo các con làm bổn phận người con là phải tùng phục giới răn của Ngài. Bởi vậy, sau cả tuần mãi miết làm việc hay bôn ba cho sự nghiệp, hoặc có thể ham vui trong cái thú vui tiêu khiển, Ngài dạy các con bỏ ra chừng nửa giờ để thực hiện lời giáo huấn của Ngài. thử hỏi: Ngài đòi buộc chừng đó có nhiều lắm không? Các con hãy đến nhà Ngài, Ngài mỏi mòn trong đời các con ngày đêm. Mỗi Chủ nhật hay ngày lễ trọng, các con hãy dành cho Ngài nửa giờ bằng cách dự vào mầu nhiệm tình yêu và thương xót, còn gọi là thánh lễ Misa. Nơi đó các con hãy trình lên Ngài tất cả: gia đình, con cái, sự nghiệp, ước vọng. Hãy bày tỏ với Ngài những nỗi khó khăn sầu khổ. Chớ gì các con hiểu được rằng Ngài hằng lắng nghe các con với một tình thương dạt dào yêu dấu. Có thể các con sẽ nói với cha rằng: tôi không biết dự lễ Misa, vì từ hồi cha mẹ sinh ra tôi chưa bao giờ bước chân đến ngưỡng cửa thánh đường. Đừng hoảng sợ như vậy. Các con hãy đến tề tự dưới chân cha trong nửa giờ đó, để lương tâm bảo các con, bảo hãy làm những điều phải làm. Đừng giả điếc với những lời đó. Hãy mở linh hồn ra, ơn cha sẽ nói. Dần dần, nó sẽ chỉ cho các con phương cách, lề lối mà các con phải hành động trên mỗi bước đường đời. Cách phải cư xử trong gia đình, cách phải đương đầu với công ăn việc làm, cách dạy dỗ con cái, thương yêu người dưới, kính trọng người trên. Có thể ơn ấy sẽ buộc các con phải bỏ một mưu toan thâm độc, bẻ gãy một cuộc tình bất chính, mạnh dạn xa lánh một cuộc hội họp nguy hiểm. Nó sẽ báo cho các con hay các con đang thù ghét người này vô cớ, đang lui tới luyến ái người kia mà đúng ra phải xa lánh. Vạn sự khởi đầu nan, các con hãy cố gắng nối dài sợi xích ân sủng. Những xích sắt sẽ lôi kéo nhau. Nếu hôm nay các con nghe theo ơn của cha và để nó hoạt động nơi các con, thì hôm sau các con sẽ nghe khá hơn và càng ngày càng dễ dàng. Như thế, ánh sáng và bình an sẽ lớn dần lên và hạnh phúc sẽ vĩnh cửu. Con người được dựng nên không phải chỉ để ở mãi nơi cõi tạm này, mà là nơi chúng trường sinh. Nếu nó bất tử thì nó phải sống cho cái mãi mãi tồn tại, chứ không phải mau tan biến. Trẻ trung, giàu sang, khôn ngoan, danh vọng thế trần chẳng có nghĩa gì hết. Tất cả sẽ qua đi và chấm dứt nhanh chóng. Chỉ có mối tình yêu Thiên Chúa là tồn tại đến muôn đời. Sở dĩ thế gian và xã hội đầy dẫy hận thù, chém giết nhau, dân tộc chống dân tộc, quốc gia chống quốc gia, cá nhân chống cá nhân, là vì nền tảng đức tin hầu như đã biến mất hoàn toàn. Do đó, đức tin phải được tái sinh thì bình an sẽ trở lại, bác ái sẽ thống trị. Đức tin không làm hại nền văn minh và cũng chẳng cản trở đà tiến bộ. Trái lại, nó đâm rễ sâu vào cá thể dân tộc, thì khôn ngoan và khoa học càng lớn mạnh trong chúng. Vì Thiên Chúa là sự khôn ngoan vô cùng và khoa học vô tận. Những nơi nào mà đức tin không còn nữa thì bình an phải ra đi, và văn minh tiến bộ cũng nối gót tiễn chân. Vì Thiên Chúa không có mặt trong chiến tranh, chừng ấy chỉ có toàn là chia rẽ tư tưởng, giai cấp chống đối giai cấp ngay trong bản thể con người, dục vọng nổi dậy giày xéo bổn phận. Tất cả những gì tạo vẻ đẹp thanh lịch cho con người đều biến mất, chỉ còn lại sự phản loạn, bất phục tùng và chiến tranh. Các con hãy nghe theo đức tin, các con sẽ được cao sang. Hãy để cho đức tin thống trị, các con sẽ được tự do. Hãy sống với đức tin, các con sẽ không chết đời đời. Mấy lời cuối cùng của bức thông điệp gửi cho nhân loại đã đọc xong, Chúa đưa mắt nhìn Josepha và nói rằng: Giả biệt con, con biết Cha mong đợi nơi các con sự phạt tạ và yêu thương, mà tình yêu chứng tỏ bằng hành động. Ước gì tất cả những cử chỉ của các con đều bộc lộ tình yêu. Hãy đặt mình làm sứ giả tình yêu trong những việc nhỏ nhặt cũng như những việc lớn. Hãy làm tất cả vì tình yêu thương. Các con hãy sống bằng tình yêu.
Trời